Sài Gòn có những phận nghèo, mong chờ trung thu để có được những giây phút tạm quên những lo toan, quên đi mưa nắng, quên đi tối nay mình ăn gì và ngủ ở đâu. Trung thu này cũng như những trung thu hay các dịp lễ lạc khác, họa sĩ Huỳnh Tấn Bảo lại ra đường cùng hát, cùng ca và cùng đón những nụ cười lấp lánh sau ánh đèn lồng trung thu với các trẻ em đường phố.
Thường ra trước 10-15 phút để chơi với các em. Thì chơi với các em thì sẽ nói là có một số những người bạn tới nay muốn phát quà trung thu cho các em. Nếu mà có buôn bán rồi đến cái giờ đó thì cũng ghé lại đi nhận quà và chơi với nhau có 15-20 phút rồi mình tiếp tục buôn bán.
Hỏi xin anh về clip đêm phát quà cho các em tối hôm qua. Anh bẽn lẽn và có phần hối lỗi vì đã không có để mà cho. Cũng phải thôi. Hơn 20 năm làm công việc dạy vẽ cho các em cơ nhỡ ở Máy Ấm Thảo Đàn, một cơ sở phi lợi nhuận dành cho trẻ em có hoàn cảnh không may. Họa sĩ Bảo có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghi hết tất cả những hoạt động anh đã từng có với các em? Anh cũng như các trẻ em đường phố, cứ đi với cuộc đời, chỉ mong những nhọc nhằn đi qua, cũng chẳng có mấy lúc mà dừng lại để ngắm mình. Trong câu chuyện về đêm phát quà trung thu cho trẻ em đường phố Sài Gòn, họa sĩ Huỳnh Tấn Bảo kể về thời gian gia đình anh lưu lạc từ Quảng Ngãi vào Bà Rịa Vũng Tàu, việc anh phải nghỉ học nửa chừng dù học giỏi, việc anh trở thành họa sĩ và họa sĩ của trẻ em đường phố như thế nào.
Học loại văn tốt văn hóa từ lúc 9 cho đến lúc lớp 12, lúc là ban ngày đi làm, ban đêm đi học á, thì cái thời gian đó là cái thời gian mình thấy rằng cái một ngày không đủ thời gian để mình làm việc gì. Bởi vì nó thấy cái quỹ thời gian mình quá ít để cho mình vừa được học được làm.
Dạ rồi, thì cái cơ duyên nào dẫn anh tới Máy Ấm Thảo Đàn và dạy vẽ cho các em nhỏ thưa anh?
Lúc đó là bạn nó biết có một chỗ mà chuyên môn làm từ thiện á, là nó rủ tham gia lúc mà sinh viên mà. Thì bắt đầu khi mình tham gia đó mình thấy ở đó nó có những cái hay quá, cái tự nhiên mình thích làm luôn.
Nó hay quá là sao thưa anh?
Tức là cái những người đó là đa số là các anh chị sinh viên hay là một số người mà đã từng trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống rồi, họ tức là họ đã có một thời làm lỗi đó, bây giờ họ quay lại để giúp cho những em mà ở ngoài đường phố đó, thì lúc đó mình thấy công việc họ làm rất là tốt, rất là tích cực và mình bắt đầu tham gia. Do cái nghề của em là học hội họa nên cái em sẽ dạy vẽ cho các em.
Rồi khi mà anh dạy các em vẽ đó thì anh thấy hội họa nó có tác dụng gì đối với các trẻ em đường phố này không thưa anh?
Thì thật ra một số em mà nó có những cái hoàn cảnh, cái cuộc sống rồi hay là nó có những cái dấu ấn về tâm lý á, thì tranh của các em nó có nhiều cái độc đáo á. Nó có những em nó có, khi mà nhìn những bức tranh là mình có thể thấy được cái thứ nhất là cái tính cách của nó, cái thứ hai nữa là những cái tổn thương của nó trong tranh. Ví dụ như một số em tự nhiên đang vẽ một bức tranh như vậy, bắt đầu nó vẽ một khoảng thiệt là đen, thì những đó là những cái mà khi mình nói chuyện thì nó thấy là nó nghĩ rằng nó thích cái màu đó, bởi vì cái màu mà cái điểm đen đó là đôi khi nó có cái hình người trong đó, nó rất là mờ nhạt, nhưng mình hỏi thì nó bắt đầu nó có những cái kể về gia đình của nó. Hoặc là những em mà khi nó vẽ xong xuôi á, mà ví dụ như khi mình hỏi một hồi thì mình biết là bởi vì trong gia đình nó có những người nó ghét, nên dù là có 8-9 người hay 4-5 người gì đó thì nó vẽ vẫn thiếu người, bởi vì người đó là người nó ghét. Trong khi mà các em nó vẽ tranh á, thì mình thấy rằng là cái dấu ấn của gia đình, cái tâm tư tình cảm của nó thì thể hiện hết trên bức tranh. Nhất cái thứ hai nữa là một số em nó có năng khiếu đặc biệt, bởi vì khi mà nó không thể hiện ra được với những người xung quanh nó luôn ấp ủ trong lòng nó những cái hình ảnh đó, là khi nó thể hiện qua tranh thì nhiều bức tranh nói chung là rất là đẹp, mà mình không nghĩ rằng là ở lứa tuổi đó mà các em nó có thể vẽ ra như vậy.
Khi mà các em mà vẽ ra được những tâm tư, tình cảm thì các em có giải tỏa được những cái ẩn ức ở trong lòng mình không? Tức là cái tác dụng của hội họa có giúp được gì cho các em không?
Thường là khi mà các em mà nó vẽ tranh và sau khi mà mình phát hiện bức tranh nó có vấn đề và mình tìm hiểu nguyên nhân mà cái đời sống của nó, thì kèm với là tranh vẽ và khi nó vẽ ra với là những cái mà mình nói chuyện như lúc đó mình gợi mở cho các em những cái hướng để mà nó bày tỏ hết cái tâm tư tình cảm của nó, thì đa số là một số em mình đã bằng cái cách mà mình dạy vẽ tranh cho các em mà mình tìm ra được cái nguồn gốc, cái gia đình của nó hay là những cái mà ẩn khuất trong lòng nó, thì một số em mình để nó dùng phương pháp đó để mình giúp cho các em.
Có một câu chuyện nào ở các em mà khiến anh nhớ nhất và muốn chia sẻ không?
Có một cái mà mình nhớ là có một câu chuyện như này, có thằng bé khi mình ra cái chủ đề mà vẽ về mẹ thì tất cả những em khác đều vẽ nhưng mà nó thì nó không bao giờ vẽ, thì mình thấy lạ, mình mới hỏi ủa sao con không vẽ mẹ, thì nó mới nói vậy, ủa từ hồi giờ có mẹ đâu vẽ, biết mẹ sao đâu vẽ. Thì mình thấy rằng khi mà các em nó nói xong á thì mình mới biết rằng là có những cái mà nó thiếu trong lòng rất là lâu, tức là nó không có được. Bây giờ biểu nó hình dung, biểu nó tưởng tượng ra thì nó không biết làm sao mà để làm được chuyện đó. Và cái điều đó đôi khi mà nếu mình không khéo trong những cách giáo dục thì mình sẽ làm tổn thương một đứa nhỏ.
Một trong những em từng tham gia lớp vẽ của thầy Bảo là Tâm. Nay, Tâm là một thanh niên chững chạc, đang làm bartender tại một khách sạn. Em kể về thời gian em đến với hội họa của thầy Bảo từ mái ấm Thảo Đàn.
Năm em khoảng 13, 14 tuổi gì đó là em sống ở ngoài đường. Thì đến khi được các giáo dục viên đưa vô mái ấm thì là mới biết được là trong mái ấm nó có lớp học vẽ của thầy Bảo dạy. Thì lúc đó thì em mới vô lớp vẽ của thầy và biết đến thầy.
Thì lúc đó lý do gì mà em tham gia lớp học vẽ vậy Tâm?
Thì lúc đó còn nhỏ mà nhìn thấy màu mè đồ là rất là thích. Cho nên là thấy thầy dạy cho mấy bạn cùng trang lứa nữa. Thì nên là mới xin thầy vô học.
Trước khi mà tới cái lớp vẽ đó thì em có thấy phát hiện ra mình thích vẽ rồi gì không? Hay là
dạ
có
không.
Cơ hội để vẽ không?
Lúc đó là không có được đi học nữa, chứ nói vẽ.
Vậy á hả?
Dạ, lúc đó đang sống ở ngoài đường.
Ừ. Rồi khi mà em học vẽ rồi á, thì em thấy làm sao?
Thì tự nhiên trong cái buổi đầu học tiên á, là tự nhiên là em thấy thích thú liền à. Là có sự mong chờ đến cái ngày để mà thầy Bảo vẽ. Cho nên là từ lúc mà thầy Bảo dạy lúc đó là không có buổi nào mà em bỏ hết trơn á. Sau cái lớp vẽ của thầy Bảo thì em đi vẽ hoặc là đi chơi vẽ mấy bạn, vẽ đồ tầm bậy bạ thì mấy bạn nó ồ vẽ đẹp quá. Thì sau lớp thầy của thầy Bảo thì em mới biết là em có năng khiếu vẽ.
Từ cá nhân mình thì em thấy cái lớp vẽ hay là cái việc học vẽ có giúp được gì cho em không?
Cái thay đổi nhiều nhất đó là cái về mỹ thuật của con mắt em nó phát triển lên rất là nhiều. Còn về tinh thần là nó mỗi lần em buồn hoặc là rảnh rỗi thì em đều vẽ hết. Em còn nhớ những cái lúc mà lúc còn ở trong mái ấm á, thì là khi mà em rảnh á, thì em vẽ những thứ mà em thích. Thì sau khi em vẽ những cái bức tranh đó thì cảm thấy nó hòa hồn vô cái bức tranh của mình. Em đi chơi ở công viên Thảo Cầm Viên thì em cũng vẽ. Em đi đá banh ở ngoài sân gia đình thì em cũng vẽ. Em vẽ những cái cảnh mà em thấy. Cảm thấy rất là thích thú và thoải mái sau khi vẽ bức tranh và mình ngắm bức tranh của mình.
Rồi em làm gì với những cái bức tranh em vẽ Tâm?
Thì em vẽ xong em để đó vậy thôi. Dạ.
Em có chia sẻ những bức tranh của em cho ai xem hay là có?
Thì có một đợt ở trong mái ấm á, là có một cái cô, cái chị ở bên người Nhật. Chị lâu quá em cũng quên nè. Là chị đó tới đây và hướng dẫn cho tụi em vẽ và đem những bức vẽ của tụi em đi đấu giá. Thì em nhớ là bức tranh của em vẽ nửa mặt cô gái được in trên cái logo của cái buổi đấu giá đó, và cái bức tranh đó của em được bán đầu tiên như giá với giá 100 đô thì phải.
Wow.
Dạ. Là chỉ vẽ nửa khuôn mặt cô gái, một con mắt, cái một cái mũi, một cái miệng, với lại nửa cái mái tóc. Và khi mà em bước chân vô cái hội cái triển lãm đó là ai thì mọi người đều giới thiệu cái bức tranh để mọi người chú ý vô đó là bức tranh của em vẽ.
Em khác cũng từng học vẽ với thầy Bảo là Khánh. Trái với Tâm có thể kể về công việc của mình một cách khá suôn sẻ, thì Khánh ngược lại, em gần như không biết nói gì về mình. Trong câu chuyện rất nhiều ngập ngừng của Khánh, cách nói chuyện của một người không có mấy cơ hội để bày tỏ hay tâm sự. Em không nhớ nhiều về những chuyện đã qua để có thể kể lại rõ ràng.
Em không nhớ, như mười mấy tuổi, còn nhỏ.
Lâu chưa? Cách đây mấy lâu, mấy năm rồi?
Dạ, lâu rồi.
Lý do vì sao mà em chọn cái lớp học vẽ của thầy Bảo để mà em sinh hoạt ở trong cái mái ấm thảo đàn?
Không, tại lúc trước em ở trong trọng.
Rồi em thấy người ta học vẽ, cái em bắt chước, em học theo.
Dạ.
Rồi em có thích không?
Dạ có.
Tại sao em thích?
Thích, đơn giản thích thì mình thích vẽ, thì mình học.
Giữa rất nhiều những đứt quãng và rời rạc của các câu trả lời, nhưng khi được hỏi về việc học vẽ với thầy Bảo có tác dụng gì với cuộc đời của em, thì Khánh có nhiều cảm xúc hơn để nói.
Dạ, thì mình vẽ được cái món đồ, vẽ được cái hình dáng của một cái sự vật, sự việc mà theo thầy hướng dẫn vẽ, thì mình ra được tác phẩm thì mình thích.
Rồi em có thấy cái lớp học vẽ đó có ích lợi gì không?
Nó cũng hỗ trợ mình nhiều thứ.
Chẳng hạn như em cho ví dụ.
Như giờ mình làm bên cái ngành khác, nhưng mà về vấn đề màu sắc hay những vấn đề mà tương quan về màu sắc ánh sáng đó, mình cảm nhận được, nó hỗ trợ cho mình nhiều. Rồi ví dụ về thẩm mỹ, nó cũng hỗ trợ cho mình cũng rất nhiều.
Em có thấy là vẽ nó có tác dụng gì để giúp mình khuây khỏa không?
Dạ, cũng có.
Thì đối với em thì vẽ nó giúp em khuây khỏa như thế nào?
Nhiều mình đặt cảm xúc vô đó, nhiều như mình năm đó mình buồn thì cái màu mình đâu quá một xíu.
Rồi sau khi mà mình buồn, mình vẽ xong rồi mình có bớt buồn không?
Dạ, cũng đỡ được phần nào.
Cũng đỡ được phần nào. Chị Trần Thị Tuyết Mai, một chuyên viên xã hội học, hiện đang làm công việc như chị cho biết là điều phối viên ở mái ấm thảo đàn, nói về người họa sĩ của trẻ em nghèo Huỳnh Tấn Bảo.
Biết thầy Bảo là từ năm 2007. Cái ấn tượng đầu tiên của em là em nói thật, cái này là nói thật, thầy Bảo là cái người mà có cái tấm lòng rất là yêu thương trẻ. Mình thấy cái đó là cái cảm nhận với lại cái quan sát của mình á. Coi như là dù cho thầy có làm bất cứ công việc gì, nhưng mà thầy cũng luôn luôn là gắn bó với lại các em, và các em nó cũng rất là quý mến thầy. Thầy rất là bình dị. Bảo thì không có kiểu cách, mà cái phong cách của Bảo rất là gần gũi và bình dị. Không phải là đối với trẻ mà với mọi người chung quanh. À, tự nhiên mà mình tiếp xúc với Bảo, mình cảm thấy nó cũng vui và cũng cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là yên bình.
Nói về lớp vẽ của họa sĩ Bảo, đối với các trẻ em đường phố, chị Tuyết Mai có một cái nhìn khái quát của một người có chuyên môn về tác dụng trị liệu mà hội họa đã đem đến cho các em.
Đến với lại cái lớp vẽ này á, các em nó cũng thích thú lắm, tại vì cảm thấy là thứ nhất là nó có những cái màu sắc này kia đó thì trẻ nó cũng thích. Rồi cái, những cái vẽ như là những cái mà nó không nói được hay là trong cái suy nghĩ của nó thì nó cũng thể hiện qua những cái nét vẽ, những cái hình vẽ. Các em mình nó một số nó tham gia, nó cũng còn nhỏ đó. Nhưng mà cái vấn đề trị liệu tâm lý cũng có, giống như em nói gần đây nhất hôm qua đó là có một cái em đó, chưa học vẽ bao giờ. Nó mới học vẽ cái ngày đầu tiên. Mà nó vẽ thì đúng ra là cũng nguệch ngoạc thôi chứ cũng không phải là ấy. Nhưng mà cái cô mà nó tặng cho một cái cô trong cái đoàn Wella UNICEF á, thì cô mới hỏi nó vẽ như vậy ý nghĩa gì, tại vì nó vẽ một cái giống như là một cái nhà vậy đó, giống như cái nhà, nhưng mà nó rồi cái có một cái đứa trẻ đứng ở ngoài, thì cô hỏi nó nói mà mình nghe mình cũng hơi bất ngờ. Nó nói đây là cái nơi á, mà khu vui chơi á, còn cái đứa trẻ này là sao đứng Tại vì không có tiền để mà mua vé vô trong, có được ra không có được vô đó chơi. Mình thấy mình cũng hiểu được là cái đứa bé đó nhiều khi đó là chính nó, tại vì nó diễn đạt nó cũng không có nói hết được, nhưng mà mình hiểu được nó vẽ những cái hình ảnh rời rạc, nhưng mà đó là những cái mà trong cuộc sống của nó. Thật ra là mình thấy được là cái nhu cầu của trẻ. Và còn bên cạnh đó thì coi như là có những đứa trẻ nó vẽ về những cái hoài bão, cái ước mơ, mà đa số là nó vẽ về cái nhà gì, thì đa số là trẻ nó không có nhà, rồi nó vẽ có cha có mẹ rồi kia, là các em cũng có một cái mơ ước, có một cái ngôi nhà, rồi có một cái cảnh mà sum họp gia đình, rồi có những cái vui chơi, rồi có những cái nơi học tập.
Giấc mơ có một ngôi nhà của những phận đời nhiều thiệt thòi của các em có lẽ là giấc mơ dai dẳng nhất, ám ảnh nhất. Khi hỏi Tâm nếu như có một điều ước thì em ước điều gì? Em nói.
Thì hiện tại cái em thiếu là một cái nhà thôi. Nói chung nó không có liên quan gì chăng.
Mái nhà không chỉ là một ngôi nhà để ở hay một tài sản như nhiều người hình dung. Với các em nhỏ, những đứa trẻ phải rời xa gia đình từ khi còn ngơ ngác, chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy mình ở ngoài đường và ăn bờn ngủ bụi, bị đánh, bị chửi, bị xua đuổi. Thì giấc mơ về một nơi chốn dung thân, một gia đình, một tình thương và một sự chấp nhận, thiết nghĩ cũng là giấc mơ của cả một phận người. Trung thu, mùa trăng của trí tưởng tượng, của ước mơ, của chị Hằng và chú Cụi. Trung thu năm nay, Sài Gòn xem ra có nhiều mưa bão. Mỗi trận mưa lớn nhỏ đều gây ngập lụt hàng nhiều giờ liền. Đã có nhiều lớp em nhỏ ra đi từ mái ấm Thảo Đàn, từ lớp vẽ thầy Bảo. Và sắp tới, khi mà miền Trung đang hoạn nạn vì môi trường biển, thì sẽ còn nhiều các em nhỏ lại phải ngơ ngác ra đường. Tôi không biết có phải ngẫu nhiên hay không, khi hỏi Tâm về bức tranh em nhớ nhất thì em lại kể cho tôi về bức tranh em vẽ lá bồ đề.
Cái ấn tượng mới thích nhất đó là đi ra ngoài trời vẽ, đó là đi qua chùa Vĩnh Nghiêm. Thì lúc đó thích cái vẽ nhất đó là cái lá bồ đà ở trong chùa Vĩnh Nghiêm. Đó là nhớ hoài luôn, là cái bữa đó là bữa đi ra ngoài vẽ ngoài trời đầu tiên. Thì rất là vui, rất là thích.
Tại sao em nhớ hoài về cái bức vẽ lá bồ đề mà lần
em không biết nữa, tại vì lúc đó giống như là cảm thấy vui nhất đó là giống như là cảm giác đầu tiên đầu đời được đi chơi đi vẽ những thứ mình thích. Thì cái lá đó rất là đơn giản, thì cái lá là dạng hình trái tim rồi tô màu xanh rồi đi viền cái gân lá vậy đó mà nhớ hoài.
Lớp vẽ của họa sĩ Huỳnh Tấn Bảo có lẽ cũng giống như một lá bồ đề, xanh mãi trong ký ức của các em. Mong cuộc đời các em sẽ được che chở như niềm vui và ký ức xanh từ lá bồ đề từ bi mà em Tâm đã vẽ trong lần được đi vẽ dã ngoại đầu tiên cùng với lớp học vẽ của thầy Huỳnh Tấn Bảo năm nào sẽ còn mãi hiện diện trên bước đường các em đi sau này.